Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, mùng 4 tháng 5 năm 2009 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về giáo hội Công giáo tại Mexico trước dịch bệnh cúm heo. Sau đó là các tiết mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương. Tin Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi noi gương các thánh để đáp trả lại tiếng gọi của Chúa. Vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật 26 tháng 4 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã phong thánh cho 4 chân phước người Ý và một tu sĩ người Bồ Đào Nha. Trong bài sứ nhiệm trước khi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha đã nhắc lại biến cố này và kêu gọi mọi người hãy noi gương các thánh, đáp trả lại tiếng gọi của Chúa. Nhân năm Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài hy vọng các cuộc phong thánh sẽ giúp cho mọi người biết hân hoan chạy đua để đạt được phần thưởng Chúa đã hứa trong Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha cũng nói đến Đại học Thánh Tâm ở Roma đang kỷ niệm 50 năm ngày đấng sáng lập là cha Agostino Gemelli qua đời. Ngài mong rằng đại học này sẽ luôn trung thành với cội rễ của mình và tiếp tục mang lại một sự huấn luyện vững chắc cho các thế hệ tương lai. Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ cho công bố thông điệp về xã hội vào ngày 29 tháng 6 tới đây. Theo báo chí xuất bản tại Ý, hôm thứ Năm 23 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã loan báo rằng Đức Thánh Cha sẽ cho công bố thông điệp thứ ba của Ngài vào ngày 29 tháng 6 tới đây. Thông điệp này sẽ đề cập đến vấn đề xã hội. Trong một hội nghị về toàn cầu hóa được tổ chức tại Đại học Gregoriana của dòng tên Roma, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình nói rằng, ngày 29 tháng 6 tới, lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô sẽ là ngày Đức Thánh Cha cho công bố thông điệp. Theo các nguồn tin từ Vatican, tựa đề bằng tiếng Latin của thông điệp mới là Caritas in Veritatis, bác ái trong sự thật. Thông điệp sẽ bàn về những thay đổi xã hội diễn ra trên thế giới kể từ sau khi Đức Phaolô Đệ Lục công bố thông điệp phát triển các dân tộc, và nhất là kể từ thời toàn cầu hóa. Tưởng cũng nên nhắc lại, hai thông điệp đầu tiên của Đức Benedicto là Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu, ban hành năm 2006, và Spe Sanvi, được cứu rỗi nhờ hy vọng, ban hành năm 2007.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Belarus. Một thông cáo của Tòa Thánh loan báo, hôm thứ Hai, 27 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko. Sau cuộc gặp gỡ kéo dài 20 phút với Đức Thánh Cha, Tổng thống Belarus tuyên bố, nếu Chúa muốn, chúng tôi sẽ gặp nhau tại Belarus. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh nói rằng cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong bầu khí thân thiện. Đức Thánh Cha và Tổng thống Belarus đã bàn về tình hình giáo hội tại Belarus. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã tặng cho Tổng thống Belarus một huy hiệu bằng vàng của triều đại Ngài. Về phần mình, Tổng thống Belarus tặng Đức Thánh Cha một bức ảnh icon về Chúa Giêsu do một họa sĩ Belarus vẽ. Hôm thứ Bảy, 25 tháng 4 vừa qua, Tổng thống Lukashenko cho biết là có ý định trao cho Đức Thánh Cha một bản câu hỏi mà ông đã cùng với Đức Thượng Phụ Kirill là soạn. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Đức Thánh Cha và Tổng thống Belarus. Dạo tháng 6 năm vừa qua, ông đã đàm luận với Đức Hồng Y Tarsisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, tại thành phố Minsk. Sau cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, Tổng thống Belarus, người được mệnh danh là nhà độc tài cuối cùng tại Âu Châu, sẽ dùng cơm tối với Thủ tướng Ý, ông Silvio Berlusconi. Trong một lá thư ngỏ được đăng trên báo Il Corriere della Sera, người đưa tin chiều, Bộ trưởng Ngoại giao Ý, ông Franco Frattini viết rằng, chính phủ Ý kêu gọi Tổng thống Lukashenko hãy tôn trọng các quyền và tự do cơ bản. Trong bài xã luận trong số ra ngày thứ Bảy 25 tháng 4 vừa qua, báo Il Corriere della Sera đã mạnh mẽ chỉ trích chuyến viếng thăm Ý của ông Lukashenko. Báo này nhấn mạnh rằng Belarus vẫn giam tù những nhà bất đồng chính kiến và sách nhiễu các ký giả độc lập. Tin Aquila. Tại Aquila, Ý, Đức Thánh Cha kêu gọi tự vấn lương tâm. Hôm thứ Ba 28 tháng 4 vừa qua, nhân dịp đến viếng thăm và ủy lạo các nạn nhân trận động đất xảy ra tại Aquila hôm 6 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy nghiêm chỉnh tự vấn lương tâm để nhận lấy trách nhiệm của mình trong thiên tai vừa qua. Bài nói chuyện của Đức Thánh Cha đã bị gián đoạn nhiều lần bởi những tiếng vỗ tay của những người đang sống cảnh không nhà không cửa và các nhân viên làm việc tại trung tâm cứu trợ ở Copito gần Aquila. Đức Thánh Cha nói, là một xã hội dân sự, chúng ta phải nghiêm chỉnh tự vấn lương tâm để, trong mỗi lúc, ý thức về trách nhiệm của mình. Chỉ với điều kiện này, Aquila, trong tiếng Ý có nghĩa là con phượng hoàng, dù bị thương tích vẫn có thể bay lên. Về phần mình, ba ngày sau khi xảy ra trận động đất, Tổng thống Ý, ông Giorgio Napolitano, cũng đã kêu gọi mọi người hãy tự vấn lương tâm để hiểu được tại sao những tiêu chuẩn cần thiết của việc xây cất đã không được áp dụng, và tại sao đã không có những kiểm soát cần thiết. Trong cuộc gặp gỡ với các nạn nhân trận động đất, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tình liên đới, vốn là một tình cảm sâu xa, cho phép đo lường sự trưởng thành của một xã hội. Tưởng cũng nên nhắc lại, trận động đất tại Aquila đã khiến cho 300 người thiệt mạng, trên 60.000 người lâm cảnh màn trời chiếu đất, và trên 10.000 nhà cửa và dinh thự bị phá hủy.
Tin Roma. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư 29 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha ôn lại cuộc đời và giáo huấn của Thánh Germanus thành Constantinople. Thánh Germanus sinh năm 635. Ngài được bầu làm thượng phụ thành Constantinople năm 715. Năm đó, thủ đô của đế quốc Byzantine bị những người Saracens vây hãm. Thánh Germanus liền tổ chức một cuộc rước kiệu với nhiều ảnh icon để xin bảo vệ thành Constantinople. Và thực sự thành Constantinople đã được giải thoát. Dân chúng tạ ơn Chúa, và Thánh Germanus lại càng xác tín rằng chính nhờ việc tôn kính các bức ảnh icon mà kinh thành đã được giải thoát. Nhưng Hoàng đế Leo Đệ Tam lại có một ý nghĩa khác. Ông tin rằng muốn củng cố đế quốc cần phải bắt đầu chấn chỉnh lại niềm tin. Nói cách khác, theo vị hoàng đế này, cần phải bảo vệ đức tin chống lại việc tôn thờ ngẫu tượng, nhất là do việc tôn kính thái quá đối với các ảnh tượng. Sự chống đối của Thánh Germanus vẫn không làm cho Hoàng đế Leo Đệ Tam thay đổi lập trường. Năm 730, ông chính thức ngăn cấm việc tôn thờ ảnh tượng. Thánh nhân không tuân lệnh. Kết quả là ngài bị buộc phải từ chức thượng phụ, về sống ẩn dật trong một tu viện, và qua đời ở đó năm 733. Sau khi ôn lại cuộc đời của Thánh Germanus, Đức Thánh Cha nói rằng, cho dẫu xét về phương diện thần học, Thánh nhân không phải là một nhà tư tưởng lớn, nhưng các tác phẩm của ngài đã gợi lên nhiều ý tưởng nồng cốt cho khoa thánh mẫu học. Một số những tư tưởng của ngài đã ảnh hưởng sâu đậm đến lòng đạo đức của nhiều thế hệ. Những bài giảng của ngài về việc Đức Mẹ dâng mình trong đền thánh là những tài liệu quý giá về tu đức học. Ngài cũng đã viết những khảo luận về thánh mẫu học được sử dụng cho những bài giảng trong những lễ mà ngày nay chúng ta gọi là lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Một trong những bài giảng này đã được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 trích dẫn trong tông hiến, qua đó ngài công bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời. Nhìn lại di sản tinh thần của vị thánh này, Đức Thánh Cha tóm lại trong ba điểm như sau. Trước hết, theo thánh nhân, Thiên Chúa hiện diện một cách tỏ tường trong vũ trụ và trong giáo hội. Chúng ta cần học hỏi để nhận ra sự hiện diện ấy.
con người được tạo thành theo hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng con người bị làm cho hoang ố đến độ hình ảnh của Thiên Chúa hầu như không còn tỏ hiện nữa. Chúa Kitô mời gọi chúng ta hãy trở nên giống Ngài, để trong mỗi người gương mặt của Thiên Chúa luôn chiếu tỏa. Điểm nổi bật thứ hai trong dấu huấn của Thánh Germanus là Ngài nhấn mạnh đến vẻ đẹp và sự uy nghi của phụng vụ, vốn cần phải được cử hành với ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa. Cuối cùng, Thánh Nhân mời gọi chúng ta yêu mến giáo hội. Cho dẫu chúng ta có thể chỉ thấy tội lỗi và nét tiêu cực trong con người, ánh sáng đức tin vẫn có thể làm cho chúng ta thấy điều tốt. Với ánh sáng ấy, chúng ta có thể tái khám phá trong giáo hội vẻ đẹp thần linh. Trong giáo hội, Thiên Chúa nói với chúng ta, Thiên Chúa đồng hành với chúng ta. Chính trong giáo hội mà Thiên Chúa hiện diện và hiện diện trong sự tôn thờ của chúng ta. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha kêu gọi, chúng ta hãy cầu xin Chúa, xin Ngài dạy chúng ta biết nhìn thấy trong giáo hội vẻ đẹp của Ngài và niềm hy vọng trong thế giới. Xin Ngài cũng giúp chúng ta để cho ánh sáng của Ngài chiếu rọi xuyên qua chúng ta.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha thảo luận với Tổng thống Colombia về cuộc chiến chống lại ma túy. Hôm thứ Năm 30 tháng 4 vừa qua, trong buổi tiếp kiến dành cho Tổng thống Colombia, ông Álvaro Uribe, Đức Thánh Cha đã đề cập đến cuộc chiến chống lại ma túy. Theo một thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh, Đức Thánh Cha và Tổng thống Colombia đã thảo luận về một số khía cạnh của tình hình tại Colombia, cách riêng về cuộc chiến chống lại ma túy và các chính sách xã hội nhằm cải thiện cuộc sống của người nghèo tại nước này. Tổng thống Colombia cũng gặp gỡ với Đức Cha Dominic Mumberti, Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói tại Giáo hội Công giáo tại Mexico trước dịch bệnh cúm heo. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong hoạn nạn thử thách, Giáo hội vẫn luôn là tổ chức đi hàng đầu trong công tác cứu trợ về vật chất lẫn tinh thần. Đây là trường hợp điển hình tại Mexico, nơi dịch cúm heo đã bùng nổ trong vài ngày qua. Tại thủ đô Mexico, Giáo hội cho thiết lập những trạm thông tin, gia tăng các dịch vụ tại các bệnh viện do Giáo hội điều khiển và mở các trung tâm phát chẩn gần các bệnh viện để cung cấp thuốc men, thực phẩm và sự nâng đỡ tinh thần cho những người có người thân đang bị cúm heo. Cha José Velázquez Figueroa, giám đốc văn phòng dịch vụ y tế của Tổng giáo phận Mexico nói, chúng tôi tập trung chủ yếu và tức khắc vào việc đối xử nhân đạo với tất cả những ai tìm đến với chúng tôi hay những người đang mắc bệnh. Chúng tôi đặc biệt chú ý đến những thành phần nghèo khổ và dễ bị tổn thương nhất. Cơ quan Caritas của Tổng giáo phận Mexico đã cho thiết lập 3 trung tâm thông tin nhằm cung cấp tài liệu hướng dẫn để tránh dịch cúm heo vốn lây lan qua sự tiếp xúc giữa người với người. Các tài liệu cũng có mục đích giúp dân chúng nhận diện các triệu chứng của dịch bệnh và kèm theo một lời cầu nguyện dâng lên Đức Mẹ Guadalupe. Các tổ chức khác của Tổng giáo phận cũng phân phát các bản hướng dẫn đến các nhà tù và một trung tâm trợ giúp người di dân. Các trung tâm thông tin của Tổng giáo phận không thể cung cấp các dụng cụ phòng ngừa như khẩu trang hay thuốc sát trùng, vốn đã cạn kiệt kể từ khi dịch bệnh bùng nổ vào cuối tháng 4 vừa qua. Vì thiếu các phương tiện phòng ngừa như thế cho nên chính phủ cũng như giáo hội chỉ còn biết khuyên dân chúng nên tránh những cuộc tập trung và nơi có đông người. Hôm mùng 1 tháng 5 vừa qua, Bộ Y tế Mexico cho biết đã có khoảng 360 người bị nhiễm siêu vi H1N1, tức siêu vi gây ra bệnh cúm heo, và đã có 15 người bị thiệt mạng vì dịch bệnh này. Cư dân Mexico xem ra đã tôn trọng lời kêu gọi của Bộ Y tế. Việc di chuyển trong thủ đô Mexico xem ra thưa thớt. Bầu trời vốn vẫn đục, nay trong sáng hơn. Nhiều người bỏ hẳn thói quen đi khỏi thành phố vào các cuối tuần. Các thương hiệu cũng chỉ mở cửa cho những dịch vụ thật sự cần thiết mà thôi. Cha Hugo Vandermeer, phát ngôn viên của Tổng giáo phận Mexico cho biết, tiệc tham dự thánh lễ đã giảm mất 60%. Vị linh mục này nói rằng ngài không quan tâm về sự kiện này, bởi vì giáo hội cũng đã kêu gọi dân chúng tuân thủ lệnh của chính phủ, tránh các cuộc tập trung đông người. Trong sứ điệp được cho công bố hôm 30 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Norberto Rivera Carrera, Tổng giám mục giáo phận thành phố Mexico, kêu gọi: "Chúng ta cần phải ý thức rằng, tình hình này không chỉ đòi hỏi các nhà lãnh đạo của chúng ta phải hành động, mà cũng đòi hỏi sự cộng tác của mọi người trong xã hội. Do đó, chúng tôi yêu cầu nên phòng ngừa hơn lo lắng, nên hành động hơn sợ hãi, và nhất là hãy có tinh thần trách nhiệm." Cha José de Jesús Aguilar, giám đốc truyền thanh và truyền hình của Tổng giáo phận thành phố Mexico, nói rằng giáo dân được khuyến khích nên mang khẩu trang. Nhiều người đến nhà thờ cầu nguyện với tinh thần trách nhiệm cao. Họ nói rằng niềm tin là một động lực nâng đỡ mạnh trong lúc này. Tổng giáo phận Xalapa, các giáo phận Veracruz và Nezahualcóyotl đã đình chỉ cuộc hành hương thường niên đến trung tâm Thánh Mẫu Guadalupe. Riêng Tổng giáo phận Chihuahua khuyên các linh mục nên dâng lễ mỗi ngày và cử hành riêng. Đức Hồng Y Juan Sandoval Iniguez, Tổng giám mục Guadalajara, loan báo cho các tín hữu rằng, trong tình hình hiện nay, họ không còn buộc phải tham dự lễ Chủ nhật nữa. Vị Hồng Y này cũng kêu gọi người công giáo cầu nguyện với Đức Mẹ Zappora để xin phép lạ. Các vị chú chăn giáo hội khác trên toàn quốc cũng đưa ra những lời kêu gọi tương tự. Tuy nhiên, một số tín hữu vẫn không muốn tuân thủ lệnh của chính phủ và lời kêu gọi của các vị chú chăn. Họ không hiểu tại sao giáo hội cho ngưng các thánh lễ mỗi ngày. Tại nhà thờ Thánh Baltazar ở Puebla, cụ ông Alvaro Vivero, 79 tuổi, nói rằng, mang khẩu trang là một điều bất tiện. Ông nói, nếu Chúa muốn tôi chết thì tôi xin vâng. Tất cả chúng ta đều ở trong tay Chúa. Cụ ông này cho biết mình đã trải qua rất nhiều trận cúm và lúc nào cũng phó thác nơi Chúa quan phòng. Tại một nhà thờ ở Tepica, cha Solomon Mora, một linh mục dòng Francisco, bị buộc phải ngưng cử hành thánh lễ Niño Doctor, tức hài nhi Giêsu thầy thuốc. Nhiều người tin rằng bức ảnh hài nhi Giêsu này đã làm nhiều phép lạ kể từ khi được mang đến bệnh viện trong thành phố này cách đây hơn 60 năm. Mỗi năm có đến 1,5 triệu người hành hương đến đền thánh Niño Doctor tại Tepica để xin ơn lành định hay cảm tạ Chúa vì các ơn lành đã lãnh nhận được. Cha Mora cho biết, trong tuần lễ này, chúng tôi được lệnh phải đình chỉ các cuộc cử hành như rước kiệu, thánh lễ và mọi sinh hoạt khác. Theo cha, dân chúng đến đây không biết phải làm gì, và ngoài ra, giáo xứ cũng mất đi nhiều nguồn lợi. Riêng cha Gustavo Zarate, cha sở giáo xứ Đức Mẹ hồn xác lên trời tại Puebla, nói rằng, với những giới hạn do chính phủ đề ra, ngài không thể chăm sóc mục vụ cho giáo dân nữa. Vị linh mục này nói, trong thời buổi đầy thử thách này, chúng tôi chỉ biết hiện diện bên đoàn chiên. Chúng tôi cần phải nâng đỡ tinh thần mọi người. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Niềm tin tôn giáo giúp mang lại cuộc sống lành mạnh. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Tất cả mọi tôn giáo lớn trên thế giới đều khuyến khích con người sống lành mạnh. Một số tôn giáo còn xem việc kiêng khem hay điều độ như một giáo điều cơ bản. các tín đồ Ấn giáo thuần thành, cũng như nhiều người theo Phật giáo, đều là những người tuyệt đối kiêng thịt. Các quy luật về ăn uống trong Do Thái giáo đã xuất hiện ngay từ những cuốn sách đầu tiên của Kinh Thánh. Những người Hồi giáo thánh thiện không bao giờ uống rượu. Các tín đồ của một số giáo phái như Mộc Môn và một số giáo hội Tin Lành không uống rượu và tuân giữ một chế độ ăn uống rất điều độ và lành mạnh. Nói chung, tất cả mọi tôn giáo đều lên án việc chè chén say sưa, hành động luyến ái tự do, cũng như bất cứ thói quen hay sinh hoạt nào có hại cho thân xác, vốn được xem là thánh thiện. Ngày càng có nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy rằng, những người có niềm tin tôn giáo thường là những con người khỏe mạnh. Không ai chối cãi rằng, các thanh niên thiếu nữ xuất thân từ những gia đình đạo hạnh thường ít vướng vào nghiện ngập, hút sách hay ma túy hơn những người cùng lứa tuổi thuộc các gia đình không thuộc tôn giáo nào hay không sống đạo. Những cuộc nghiên cứu cũng chứng minh rằng, việc giao hợp tiền hôn nhân cũng ít xảy ra nơi các thanh niên thiếu nữ thuộc các gia đình đạo đức hơn nơi những người không thực hành tôn giáo. Các cuộc nghiên cứu còn cho thấy rằng sự tiết độ cũng tiếp tục cho đến tuổi trưởng thành. Nếu so sánh với những người cùng lứa tuổi nhưng không thực hành tôn giáo, người ta thấy rằng những người sống niềm tin tôn giáo ít vướng mắc vào nghiện ngập hay các chứng bệnh hoa liễu. Cộng đồng tôn giáo là một sự nâng đỡ mãnh liệt đối với những người có niềm tin tôn giáo. Mối liên hệ xã hội trong cộng đồng tôn giáo có thể trở thành một hệ thống chăm sóc sức khỏe cho các thành viên. Một cách cụ thể, khi một thành viên vắng mặt trong các sinh hoạt phụng tự, các thành viên khác sẽ hỏi han và tìm cách giúp đỡ, hoặc bằng vật chất hoặc bằng tinh thần. Ngoài ra, ngày nay tại các nước Tây Phương, ngày càng có nhiều giáo hội thiết lập những chương trình chăm sóc y tế cho các thành viên. Mọi người được theo dõi về tim mạch, huyết áp và được hướng dẫn phòng ngừa ung thư hay tiểu đường, v.v. Nhờ phòng ngừa và chẩn bệnh thường xuyên, nhiều người tránh được những căn bệnh hiểm nghèo. Nhiều cộng đồng tôn giáo cũng bảo trợ cho các nhóm để giúp đỡ các thành viên từ bỏ nghiện ngập và theo đuổi những thói quen lành mạnh. Niềm tin tôn giáo quả có một sức mạnh chữa trị đặc biệt đối với một số chứng bệnh, nhất là các chứng nghiện ngập. Tại Hoa Kỳ, vào thập niên 70, Viện Quốc gia về nghiện ngập đã tài trợ cho một số cuộc nghiên cứu nhằm chứng minh sức mạnh chữa trị của niềm tin tôn giáo. Giáo sư David Desmond thuộc Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe tại Đại học Texas đã thực hiện một cuộc nghiên cứu nơi những người đàn ông nghiện ma túy đang chữa trị tại một trung tâm cai nghiện. Sau một năm theo dõi, giáo sư Desmond nhận thấy rằng tỷ lệ kiêng cữ nơi những người có niềm tin tôn giáo cao gấp 8 lần những người không có niềm tin tôn giáo. Nói cách khác, những người có niềm tin tôn giáo dễ dàng đi vào chương trình cai nghiện hơn những người không có niềm tin tôn giáo. Nhìn theo phương diện y khoa, sở dĩ những người nghiện ngập tìm đến tôn giáo để thay đổi cuộc sống của mình là bởi vì họ cảm nhận được sự nâng đỡ về thể lý cũng như tâm lý nơi việc thực hành tôn giáo. Điều này cho thấy rằng việc thực hành tôn giáo một cách thành tâm giúp hạ giảm được sự căng thẳng thần kinh. Sự hưng phấn tinh thần mà niềm tin tôn giáo có thể tạo nên có thể giúp tiết ra những kích thích tố có sức chống lại bệnh tật. Những biến cố tinh thần mãnh liệt có thể tạo ra những thay đổi không thể giải thích được trong cuộc sống con người. Chúng ta hãy nhìn lại trường hợp của Thánh Phaolô Tông Đồ. Trước khi ngã ngựa và trở lại trên đường đi Damas, thánh nhân là một người Do Thái rất hăng say trong việc truy lùng các Kitô hữu tiên khởi. Nhưng một lúc nào đó, một sự biến đổi lạ thường đã diễn ra nơi con người này. Từ một tên đồ tể khát máu đối với các môn đệ của Chúa Kitô, thánh nhân đã biến thành một khí cụ đắc lực trong tay Ngài. Hẳn phải có một sức mạnh khủng khiếp mới có thể biến đổi con người như thế. Ngày nay, không thiếu những nhà thần kinh học so sánh tác động của ma túy với sức mạnh biến đổi của niềm tin tôn giáo đối với não bộ của con người. Từ thập niên 80, người ta bắt đầu nghiên cứu về những chứng rối loạn tình cảm nơi người trẻ. Các chuyên gia nghĩ rằng những rối loạn tình cảm này bắt nguồn từ tình trạng thiếu cân bằng trong hoạt động não bộ. Những người bị những chứng rối loạn này thường tìm cách xoa dịu cơn đau bằng rượu hoặc ma túy. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lại khám phá rằng những người bị rối loạn như thế, nếu có sinh hoạt tôn giáo đều đặn và tích cực, có tỷ lệ sử dụng ma túy và rượu thấp hơn những người không có tôn giáo. Điều này chứng tỏ rằng niềm tin tôn giáo có thể mang lại sự an bình cho những người có nguy cơ muốn sử dụng rượu hay ma túy để xoa dịu những rối loạn tình cảm. Phải chăng tôn giáo cũng là một thứ nghiện ngập như lời ông tổ chủ nghĩa Marxist thường rêu rao? Tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ quần chúng. Thật ra, để có thể thoát khỏi nghiện ngập, người ta cần phải có tự tin và hy vọng. Đây chính là sức mạnh mà những người nghiện ngập chỉ có thể múc lấy từ niềm tin tôn giáo mà thôi. Ngoài ra, tha thứ cũng là một yếu tố quan trọng trong tiến trình để gãy xiềng xích của mặc cảm tội lỗi nơi những người nghiện ngập. Và sự tha thứ, con người chỉ có thể tìm thấy trọn vẹn trong niềm tin tôn giáo mà thôi. Riêng trong Công giáo, ơn xá giải trong tòa giải tội là thành tố quan trọng trong tiến trình chữa trị. Chỉ có ơn tha thứ mới có thể thực sự mang lại an bình và sức mạnh để tội nhân có thể đứng lên và từ bỏ nghiện ngập. Ngày nay, hầu hết các chuyên gia tâm lý trị liệu đều nhìn nhận rằng, sở dĩ tổ chức cai nghiện nổi tiếng tại Hoa Kỳ có tên là những người nghiện rượu vô danh thành công được là nhờ ơn Chúa mà các bệnh nhân cảm nghiệm được. Cứ mỗi lần gặp gỡ nhau, các thành viên của tổ chức luôn công khai nhìn nhận rằng họ đã luôn tìm đến với sự cầu nguyện và suy niệm đi gặp gỡ Chúa, để cầu xin được biết thánh ý Ngài và có được sức mạnh để thi hành. Với tâm niệm trên đây của các thành viên hội những người nghiện rượu vô danh tại Hoa Kỳ, chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục chia sẻ về đề tài Thánh thể được chuẩn bị trong Cựu Ước như thế nào. Lễ vượt qua người Do Thái mừng hàng năm và Thánh thể của Chúa Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã nhiều lần được nghe nói tới mối liên hệ giữa lễ vượt qua người Do Thái mừng hàng năm và phép thánh thể mà Chúa Kitô đã thiết lập cho giáo hội của Ngài. Đọc lại những đoạn sách thánh trong Cựu Ước, như trong sách Xuất Hành, cũng như đọc văn chương Do Thái của các luật sĩ qua các thời đại, người ta đã nhận ra cơ cấu của nghi thức mừng lễ vượt qua hàng năm. Nghi thức này gồm có 4 tuần tiết và được lồng vào trong 4 tuần tiết này. 3 điểm chính, tức là việc tường thuật biến cố vượt qua biển đỏ, các lời chúc tụng và hát thánh vịnh, và sau cùng là việc ăn tiệc vượt qua. Nhìn vào cơ cấu này, cũng như đọc các bản văn được hát lên trong dịp này, người ta có thể nhận ra ý nghĩa của lễ vượt qua người Do Thái mừng hàng năm. Ý nghĩa này sẽ giúp chúng ta hiểu cách rõ ràng hơn mầu nhiệm thánh thể của Chúa Kitô. Trước hết, chúng ta hãy nói về ý nghĩa tưởng niệm của lễ vượt qua. Đây là ý nghĩa đầu tiên của việc mừng biến cố vượt qua. Người Do Thái hàng năm khi mừng lại biến cố này, họ muốn nhắc lại một sự kiện lịch sử quan trọng mà cha ông họ đã trải qua. Việc tưởng niệm việc các tổ việc tưởng niệm việc các tổ phụ Do Thái ra khỏi đất Ai Cập được thực hiện bằng 2 cách, bằng lời nói và bằng một nghi lễ gồm có việc hát thánh vịnh, các bài hát ca tụng Thiên Chúa và bữa tiệc chiên vượt qua. Như chúng ta đã biết, trong bữa tiệc vượt qua, sau khi chủ nhà thánh hiến buổi lễ, thì người con trẻ nhất trong gia đình đứng lên hỏi người gia trưởng ý nghĩa của việc mừng lễ vượt qua. Để trả lời câu hỏi này, người gia trưởng sẽ thuật lại cho mọi người trong nhà nghe việc cha ông của họ đã được Thiên Chúa cứu thoát khỏi ách nô lệ người Ai Cập và đi qua biển đỏ an toàn. Điều này được lặp lại đúng như sách Xuất Hành đã dạy như sau, nơi chương 13 câu 8 đến câu 10. Trong ngày ấy, ngươi sẽ thuật lại cho con ngươi rằng, ấy chính là vì điều Đức Gia-vê đã làm cho ta hồi ta ra khỏi đất Ai Cập. Đó sẽ là dấu nơi tay ngươi, vì bằng một bàn tay mạnh mẽ, Đức Gia-vê đã đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập. Ngươi sẽ giữ luật điều này đúng thời của nó năm này qua năm khác. Sách Xuất Hành chương 13 câu 8 đến câu 10. Bài tường thuật này được trình bày trong một khung cảnh thân mật của gia đình và giữa các phần tử thân thiết nhất, nên nó có tính cách bao gồm cả những người thời nay vào trong biến cố dĩ vãng, như là chính những người đang mừng lễ vượt qua bây giờ đây cũng đã được tham dự vào kỳ công cứu rỗi của Thiên Chúa, và họ cũng có mặt khi Thiên Chúa đưa cha ông họ ra khỏi đất Ai Cập. Vì thế, những phần tử không tốt trong gia đình, theo văn chương của các luật sĩ, họ bị loại ra khỏi công việc cứu rỗi kỳ diệu của Thiên Chúa. Tất cả những điều này sẽ cho chúng ta thấy việc cử hành thánh thể không phải là một việc tưởng niệm một biến cố đã qua, nhưng là một biến cố được làm lại, và những người tham dự thánh thể cũng được tham dự vào chính cái chết và sống lại của Chúa Kitô. Đó là một điểm khá quan trọng của suy tư thần học về phép thánh thể. Các giáo phụ đã diễn giải nhiều về điểm này. Các nghi lễ thánh thể từ Đông sang Tây đều mang ý nghĩa này. Tiếp đến, biến cố vượt qua không chỉ được tưởng niệm bằng một bài tường thuật, nhưng còn được tưởng niệm bằng một bữa tiệc. Việc ăn bữa tiệc này được cử hành như là một nghi thức tưởng niệm biến cố vượt qua thời xưa. Các nghi thức được cử hành như khi xưa dân Do Thái ăn tiệc chiên vượt qua, lúc họ ra khỏi Ai Cập. Mọi người trong gia đình được mời tham dự vào bữa tiệc này. Vì tất cả được bao gồm trong đoàn người được Thiên Chúa cứu rỗi qua biến cố vượt qua biển đỏ. Một bản văn của văn chương Do Thái đã cho chúng ta thấy quan niệm này như sau. Không phải chỉ cha ông chúng ta mới được cứu rỗi bởi Thiên Chúa Chí Thánh, nhưng cả chúng ta nữa cũng được cứu rỗi cùng với họ. Chính vì thế, chúng ta phải ca tụng Ngài, tôn vinh Ngài, hát khen Ngài. Vậy chúng ta hãy cùng nhau nói lên với Ngài, Alleluia. Trong đó việc tưởng niệm biến cố vượt qua mọi thế hệ quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai, đều được mời gọi tham dự và có phần trong đó. Qua truyền thống trên đây của lịch sử và phong tục Do Thái, chúng ta đã phần nào nhận ra ý nghĩa cứu rỗi của bữa tiệc thánh thể mà Chúa Kitô đã dọn cho giáo hội của Ngài. Bữa tiệc thánh thể được làm lại ngày nay. Bữa tiệc thánh thể được làm lại ngày nay, và tất cả được mời gọi tham dự vào đó, vì tất cả đã được cứu rỗi qua biến cố vượt qua của Chúa Kitô, tức là qua cái chết và sống lại của Ngài. Ngày nay, biến cố vượt qua của Chúa Kitô được làm lại, đó là biến cố cứu rỗi chúng ta, như lời Công đồng Vaticano thứ hai đã nói như sau. Trong bữa tiệc sau hết, vào đêm bị nộp, Đấng cứu chuộc chúng ta đã thiết lập hy lễ tạ ơn bằng mình máu người, để nhờ đó hy tế khổ giá kéo dài qua các thời đại cho tới khi người lại đến, và cũng để ủy thác cho hiền thê yêu quý của người là giáo hội việc tưởng nhớ cái chết và sống lại của người. Đây là bí tích tình yêu, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái, bữa tiệc vượt qua. Trong đó chúng ta ăn Chúa Kitô, được tràn đầy ân sủng và được bảo đảm vinh quang tương lai. Trích số 47 của Hiến chế phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai. Hoặc như lời nguyện trên lễ vật Chúa Nhật thứ hai quanh năm đã đọc như sau. Lạy Chúa, chúng tôi nài xin Chúa cho chúng tôi được năng tham dự vào nhiệm tích này cách xứng đáng, vì mỗi khi cử hành cuộc tưởng niệm hy tế này, chúng tôi được tiếp nhận ơn cứu chuộc. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Thiên Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau quan niệm về Thiên Chúa, mẫu điểm thần học quan trọng thứ hai trong sứ điệp của sách ông Job là con người, nhân vật quan trọng thứ hai. Cuộc sống con người, suối nguồn của mọi sự thiện, nhưng cũng là nguồn gốc của sự bần cùng tột độ, đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa nhào nắn con người trong lòng mẹ và duy trì sự sống của nó, vì con người sống nhờ hơi thở của Thiên Chúa. Ông Job nói, chính người nắm trong tay hồn của mọi sinh vật, cũng như hơi thở của tất cả người phàm. Sinh khí của Thiên Chúa đã làm ra tôi, hơi thở của Đấng Toàn Năng đã cho tôi được sống. Tự bản chất, con người là một sinh vật mỏng giòn, mong manh, một chiếc lá bị gió cuốn đi, một cọng rơm khô. Vì thế, ông Job hỏi Thiên Chúa, có phải điều Ngài muốn là làm run rẩy chiếc lá gió thổi bay, hay đuổi theo một cọng rơm khô héo? Cuộc sống con người phù du như một hơi thở. Ngày đời tôi thấm thoát như thể thoi đưa, và chấm dứt không một tia hy vọng. Con chẳng thiết tha gì, vì con đâu sống mãi, xin cứ để mặc con, vì đời con chỉ là hơi thở. Nó vụt qua đi như chiếc bóng, như ông Bindad nói. Là đám hậu sinh, chúng ta chẳng biết gì, cuộc đời chúng ta trên dương thế, chẳng khác gì bóng câu. Nó giống như một chiếc hoa sớm nở tối tàn. Tựa đóa hoa mới nở đã tàn, con người qua mau, khác nào bóng câu qua cửa sổ. Từ bản chất, con người cũng ô uế và thối nát, như ông Eliphaz đã nói. ngay các thánh của người, Thiên Chúa cũng còn không tin tưởng, ngay các tầng trời cũng chẳng thanh sạch trước mắt người, huống chi là con người ghê tởm và hư đốn, con người chuyên làm điều gian ác như uống nước lã. Do đó, nó phải chịu khổ đau. Trong sách ông Job, cuộc sống con người được so sánh với thời khổ dịch. Cuộc sống con người nơi dương thế chẳng phải là thời khổ dịch sao, và chuỗi ngày lao lung vất vả đâu khác gì đời kẻ làm thuê. Tựa người nô lệ mong bóng mát như kẻ làm thuê đợi tiền công. Đã thế, nó còn buồn thảm hơn vì phải mang tật bệnh, vì các khổ đau trên thân xác và trong tâm hồn dày vò, vì bạn bè gian dối và bất trung, bị con ăn đầy tớ lãng quên, bị cả vợ và người thân xa lánh ghê tởm. Anh em tôi đã phản bội tôi, họ như dòng thác lũ, như lòng suối khi nước đã chảy qua. Anh em tôi, người đẩy họ xa tôi, kẻ quen biết coi tôi như người dưng nước lã. Thân bằng quyến thuộc đều dứt nghĩa đoạn tình, khách trọ nhà cũng lãng quên tôi. Các tớ gái coi tôi như người xa lạ, chúng nhìn tôi như một kẻ ngoại bang. Gọi tớ trai chúng chẳng buồn thưa, nhưng tôi lại phải ngỏ lời năn nỉ. Hơi thở tôi khiến vợ tôi ghê tởm, mùi hôi thối xông ra, làm cho anh em tôi gớm ghiếc. Khổ đau hơn nữa vì con người phải sống trong một xã hội tà vậy, trong đó đứa gian tham ác độc, mặc sức cướp bóc, ức hiếp kẻ nghèo nàn, túng thiếu và những người cô thế cô thân. Phường gian ác đẩy lui làn ranh, cướp bóc người chăn lẫn đàn vật, lừa của cô nhi chúng đem đi mất, bò của quá phụ giữ làm đồ cầm. Chúng gạt người túng thiếu ra khỏi đường đi, khiến kẻ nghèo hèn trong xứ phải cùng nhau lẩn trốn. Phường gian ác lôi trẻ mồ côi ra khỏi bầu sữa mẹ, bắt người nghèo nộp con làm của cầm. Thế rồi số phận cuối cùng của con người là cái chết, khi Thiên Chúa rút hơi thở của người lại. Nếu người muốn rút sinh khí lại và quy tụ hơi thở về mình, thì mọi sinh vật sẽ tắt thở cùng một lúc, và phàm nhân sẽ trở về cát bụi. Sách ông Job miêu tả các biến cố cuối cùng của cuộc đời con người như cái chết, mồ mả, Seol hay âm ti âm phủ và sự hư mất với các hình ảnh linh động rất phổ biến. Ông Job nguyền rủa ngày ông được thụ thai và sinh ra. Phải chi đừng xuất hiện ngày tôi chào đời, cũng như đêm đã báo, đứa con trong bụng mẹ là một nam nhi. Nhưng ý tưởng tự tử đã không bao giờ đến trong đầu ông Job. Cái chết được coi như là điều thiện ích, vì nó chấm dứt các khổ đau và khiến cho con người được yên hàn. Nó khiến cho con người được nghỉ ngơi. Cái chết san bằng và hủy bỏ mọi cách biệt, khiến cho tất cả mọi người đều như nhau. Sau khi chết, tất cả mọi người đều phải xuống Seol hay âm ti âm phủ, và không còn khả năng trở về cuộc sống nữa. Con người nằm xuống ngủ yên rồi là không thức dậy nữa. Bao lâu các tầng trời còn tồn tại, nó vẫn không thức giấc, không tỉnh dậy, không hết ngủ say. Than ôi, chẳng khác chi núi sập xuống vỡ tan, đá tảng bị rời qua chỗ khác. Chẳng khác chi nước chảy đá mòn và mưa rào cuốn trôi cát bụi. Cũng vậy, hy vọng của người phàm ngài làm tiêu tan hết. Ngài quật cho nó ngã xuống không dậy được, và nó phải ra đi. Ngài làm cho mặt mày nó ra xấu xa ghê tởm, rồi ngài đuổi nó đi. Con cái nó được vẻ vang rạng rỡ, nó cũng chẳng hay. Chúng có bị khinh khi miệt thị, nó nào có biết. Đau đớn trong thân xác, duy một mình nó chịu, tang tóc trong tâm hồn, chỉ một mình nó hay. Do đó, người ta đặt câu hỏi liên quan tới ý nghĩa cuộc sống. Tại sao Thiên Chúa lại ban sự sống cho những người sống nó trong cay đắng? Cuộc sống của các thụ tạo mau qua, bị đớn đau hành hạ, rồi phải xuống Seol có ý nghĩa gì? Tuy nhiên, có một ý thức tôn giáo sâu đậm cho thấy Thiên Chúa can thiệp vào mọi lúc của cuộc sống con người. Thiên Chúa hiểu biết các hành động của con người và canh chừng trên chúng để thưởng công cho chúng. Trước mặt Thiên Chúa không có ai trong sạch, ngay cả các thiên thần, các thánh trên trời và các tầng trời cũng chẳng thanh sạch trước mắt người. Huống chi con người ghê tởm, hư đốn và chuyên làm điều gian ác. Thiên Chúa bênh vực quyền lợi và sự công bằng và đánh giá các hành động của con người theo mực thước công minh. Thái độ đích thật của con người đối với Thiên Chúa là lòng kính sợ. Ông Job được miêu tả như là một người ngay thẳng và kính sợ Thiên Chúa, thường xuyên cho gọi con cái đến để thanh tẩy chúng và dâng lễ toàn thiêu đền tội cho chúng, vì ông sợ chúng đã phạm tội và nguyền rủa Thiên Chúa. Và kính sợ Thiên Chúa là sự khôn ngoan đích thực. Này, kính sợ Thiên Chúa đó là khôn ngoan, tránh xa điều ác đó là trí hiểu. Nó đòi buộc con người phải tránh xa điều ác và thực thi các công việc phúc đức, thương xót tha nhân. Và có một phương thế hữu hiệu giúp con người được nghĩa với Thiên Chúa, đó là cầu nguyện. Ông Bindad nói với ông Job, nếu anh hăm hở kiếm tìm Thiên Chúa, nếu anh cầu khẩn đấng toàn năng, nếu anh trong sạch và ngay thẳng, ngay từ bây giờ, người sẽ che chở anh, người sẽ hoàn trả lại cho anh địa vị của một người công chính. Tình trạng xưa của anh sẽ chẳng là gì cả so với tương lai rực rỡ huy hoàng. Ông Sofa thì khẳng định với ông Job, phần anh nếu giữ lòng mình cho kiên vững, nếu anh giang tay hướng thẳng về người, nếu anh ném xa điều gian ác trong tay và không để cho bất công cư ngụ trong lều, thì bây giờ anh sẽ ngẩng mặt lên không tỉ ố, anh sẽ được vững vàng không sợ hãi chi. Kẻ gian ác thì chống lại sự công chính do Thiên Chúa đòi hỏi, nhưng người công chính thì không. Tội lỗi trong các hình thức khác nhau của nó khiến cho con người xa rời Thiên Chúa và đi tới chỗ bị tiêu vong. Giống như sậy bị cắt và khô héo, số phận của mọi kẻ lãng quên Thiên Chúa và niềm hy vọng của phường gian ác cũng tiêu tan như vậy. Trong chương 19, ông Job nói với các bạn mình rằng chính Thiên Chúa đã chèn ép và bùa lưới bắt ông, khiến cho ông phải rơi vào cảnh khốn cùng và bị mọi người khinh rẻ bỏ rơi. Trong chương 20, ông Bindad khẳng định rằng Thiên Chúa công chính không miễn trừ ai, và niềm vui của kẻ vô đạo gian ác ngắn ngủi mau qua trong chốc lát. Nhưng trong chương 21, ông Job trả lời là thực tế không phải như vậy. Tuy không tin Thiên Chúa, nhưng kẻ gian ác vẫn sống nhởn nhơ, càng về già càng thêm của cải, nhà cửa yên ổn, súc vật khỏe mạnh, con cái hạnh phúc. Vì thế những lời giải thích của các bạn ông chỉ là trò giả dối. Sách ông Job cũng tố cáo các tội trộm cắp, ngoại tình, giết người, ức hiếp người nghèo nàn túng thiếu và kẻ cô thế cô thân, cũng như tội thờ mặt trời và các tinh sao. Kẻ gian ác về hùa với bọn phản lại ánh sáng. Đường quang minh chính đại chúng chẳng nhận ra, cũng không bước theo nẻo chính lộ. Trời chưa rạng, kẻ sát nhân đã thức giấc, nó giết hại người túng thiếu và kẻ nghèo hèn. Ban đêm, nó như kẻ trộm đi làng vàng. Mắt kẻ ngoại tình chờ trực đêm tối, nó tự nhủ, chẳng ai nhìn thấy ta, và nó lấy khăn che mặt. Trong bóng tối, kẻ trộm đục các ngôi nhà và ban ngày nó đã đánh dấu, không một ai trong chúng nhận ra ánh sáng mặt trời. Quả thật, đối với chúng, bình minh là bóng tử thần, vì chúng đã quá quen với bóng tử thần khủng khiếp. Giáo huấn luân lý của sách ông Job tách rời khỏi các điều lệ về đồ ăn thức uống và lễ nghi theo luật Mô-xê. Nó là tiếng vang trung thực giáo huấn của các ngôn sứ và nền thần học của các thánh vị.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chiều nắng, trời khuya hoang vắng, núi cây rậu buồn đau, mồ hôi như máu nhỏ chan hòa. Nằm kia đồ đê yêu dấu ngủ say vui, chưa riêng một mình vì tội nhân thế nâng chén rượu.
Kính thưa quý vị,
các bạn thân mến. Trong lần gặp gỡ đầu tiên, chàng trai ngỏ ý mời cô bạn gái của mình đi uống cà phê. Họ ngồi trong một quán cà phê nhỏ. Chàng trai dường như quá căng thẳng, đến chẳng nói được điều gì. Còn cô gái, cô cảm thấy không được thoải mái, đang nghĩ sẽ đề nghị anh ta đưa về. Bất chợt, chàng trai gọi người phục vụ. Làm ơn cho tôi chút muối, tôi muốn dùng cà phê với muối. Lời đề nghị của anh ta làm mọi người xung quanh chú ý, mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh, ngạc nhiên và giễu cợt. Gương mặt chàng trai chuyển sang màu đỏ. Tuy thế, khi người phục vụ mang muối tới, anh vẫn dùng muỗng để lấy một chút muối bỏ vào cà phê của mình và uống. Cô gái tò mò hỏi anh, vì sao anh lại có sở thích này? Chàng trai giải thích, khi còn nhỏ, tôi sống gần biển, tôi rất thích chơi với biển. Tôi có thể cảm thấy vị của biển, mặn và đắng, giống như vị cà phê có muối. Giờ đây, mỗi lần uống cà phê, tôi đều bỏ muối để nhớ về quê hương của mình. Cô gái cảm nhận rõ sự xúc động từ sâu trong trái tim anh. Một người đàn ông khi phải thốt ra thành lời tình yêu đối với quê hương chắc phải là một người rất yêu thương và có trách nhiệm với gia đình. Và rồi cô cũng bắt đầu nói về quê nhà xa xôi của cô, về tuổi thơ và về gia đình của cô. Đó thực sự là một cuộc trò chuyện xúc động, một bước khởi đầu tốt đẹp trong mối quan hệ giữa họ, và họ tiếp tục hẹn hò. Cô gái tìm thấy nơi chàng trai những gì mình từng mơ ước ở một người đàn ông, một người có đức tính khoan dung, chân tình và chu đáo. Kết thúc cuộc tình đẹp, họ sống với nhau một cuộc sống thật hạnh phúc, cảm ơn ly cà phê mặn, và mỗi lần pha cà phê cho anh, cô thường bỏ vào một chút muối, đúng như ý anh đã thích. Sau 40 năm chung sống, anh đã ra đi, để lại cho cô một bức thư. Em yêu, hãy tha thứ cho anh, tha lỗi cho sự dối trá của anh. Đó là lời nói dối duy nhất mà anh từng nói với em, rằng anh thích cà phê với muối. Hãy nhớ lại cái lần đầu tiên chúng ta cùng nhau đi uống. Em đã rất ngạc nhiên khi thấy anh đòi bỏ muối vào cà phê. Sự thật là anh muốn yêu cầu một chút đường, nhưng có lẽ vì do bối rối lại nói thành muối. Ngay lúc đó, anh không thể thay đổi. Anh không bao giờ nghĩ điều đó lại chính là tác nhân đầu tiên làm nên mối gắn kết giữa chúng ta. Nhiều lần, anh đã cố gắng nhưng vẫn không nói ra được với em. Anh quá sợ. Vì anh đã hứa không bao giờ nói dối em. Giờ đây, anh sắp lìa bỏ cuộc sống rồi, anh không còn sợ điều gì nữa, và anh phải nói với em một sự thật. Cà phê pha với muối không phải là thứ đồ uống anh thích từ khi còn nhỏ, như anh đã từng nói với em. Lần đầu tiên dùng nó, anh đã rất khó chịu. Nhưng từ khi có em, anh đã dùng cà phê mặn trong suốt những tháng ngày còn lại của cuộc đời mình, và anh chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc về những gì anh đã làm để có được em trong cuộc đời này, kể cả việc uống cà phê với muối. Nước mắt của người vợ đã làm nhòe hết bức thư. Sau này, có người đã hỏi cô, vị của cà phê với muối như thế nào? Cô không ngần ngại đáp, thưa, rất ngọt. Quý vị và các bạn thân mến, vì niềm hạnh phúc có được khi sống với người vợ mà chàng trai hết lòng yêu thương đã khiến anh chấp nhận uống những mùi vị khó chịu của những ly cà phê muối trong suốt cuộc đời của mình. Không có tình yêu thương thì mọi việc làm của chúng ta sẽ trở nên khó khăn và vô nghĩa. Vì thế, khi yêu thương thật nhiều, cà phê với muối cũng sẽ nên thật thú vị. Và chẳng có gì là ngạc nhiên khi anh ta cảm nhận vị của muối là ngọt. Mẹ Teresa thành Calcutta đã có một câu nói rất hay là, chúng ta không thể làm những việc vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm nhiều việc nhỏ bé với một tình yêu vĩ đại. Thực ra, chính những điều nho nhỏ trong cuộc sống lại thể hiện được tình yêu lớn lao nhất. và với một tình yêu mãnh liệt, chúng ta đã luôn biến những điều không thể thành có thể, vì những điều kỳ diệu luôn được thực hiện bằng sức mạnh của tình yêu. Trước khi bước vào cuộc tử nạn, trong vườn Gethsemane, Chúa Giêsu đã cầu nguyện một cách tha thiết với Chúa Cha rằng: "Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin Cha cất chén này xa con, nhưng xin đừng làm theo điều con muốn, mà làm theo điều Cha muốn." Với tình yêu vĩ đại và mãnh liệt, Chúa Giêsu tình nguyện uống chén đắng, miệng sao điều ấy làm vui lòng Chúa Cha. Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại lỗi lầm, vì sự vâng phục để đẹp lòng Chúa Cha, Ngài đã chấp nhận uống chén đắng để cho chúng con được uống dòng suối ngọt ngào của hồng ân cứu độ. Chúng con muôn vàng cảm tạ tình yêu quá đội thâm sâu của Ngài, và xin cho chúng con cũng biết chấp nhận uống những ly cà phê muối của những bất toàn trong con người những anh em xung quanh chúng con, trong tha thứ và yêu thương.
Lạy Cha nhân ái, yêu thương bao dung, luôn luôn trông chờ. Người con cùng Ba như chiên ly hoang, sớm biết tìm về. Thật tâm không khôi, Cha ơi Cha ơi, xin Cha thương tình. Hãy thứ tha cho thêm một lần nữa, con đây dại khờ.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.